Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đánh soi chân con mỗi bước tiến vào con lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giêsu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhì. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 33 với đề tài Không gây cớ vấp phạm phần 2, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhì chương 6 từ câu 3 đến câu 7. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhì chương 6 từ câu 3 đến câu 7. Chúng tôi xin đọc sau đây. Chúng tôi chẳng làm cho ai vấp phạm, hầu cho chức vụ của mình khỏi bị một tiếng chê bai nào. Nhưng chúng tôi làm cho mình đáng trượng trong mọi sự, như kẻ hầu việc Đức Chúa Trời, bởi lòng nhịn nhục lắm trong những sự hoạn nạn thiếu thốn, khốn khổ, đòn vọt, lao tù, rối loạn, khó nhọc, tỉnh thức, kiên ngăn, bởi sự thanh sạch, thông biết, khoan nhẫn, nhân từ, bởi Đức Thánh Linh, bởi lòng yêu thương thật tình, bởi lời chân thật, bởi quyền phép Đức Chúa Trời, cầm những khí giới công chính ở tay hữu và tay tả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô và đoàn truyền giáo cố gắng làm gì để chức vụ được thành công? Câu 3. Câu hỏi thứ hai: Tại sao ông và đoàn truyền giáo phải chứng tỏ cho mọi người biết mình là ai? Bằng chứng nào xác nhận như thế? Câu 4 và câu 5. Câu hỏi thứ ba: Bởi đâu mà Phao-lô và đoàn truyền giáo có thể chịu đựng được những khó khăn, thách thức từ hoàn cảnh và con người? Câu 6 và câu 7. Phần triển khai bài học. Trong chương trình học Kinh Thánh tuần trước, chúng ta đã cùng học với nhau thư Côrintô thứ nhì, chương 6, từ câu 3 đến câu 7, qua câu hỏi thứ nhất và thứ hai của bài học Kinh Thánh, không gây cớ vấp phạm. Bài học nhắc nhở mỗi chúng ta cần nhận thức mình là sứ giả hòa bình của Chúa, dù mỗi người có những công việc, chức vụ khác nhau, nhưng tất cả đều là người phục vụ Chúa. Vì thế, chúng ta không chỉ giới thiệu phúc âm cho mọi người, mà còn phải sống cho phúc âm để không gây cớ vấp phạm cho người khác, hầu bắt phục được nhiều linh hồn tội nhân cho Chúa. Đồng thời, hãy học tập nơi gương chịu khổ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, các sứ đồ và thánh đồ để có thể nhịn nhục, chịu đựng mọi nghịch cảnh, hầu chu toàn chức vụ Chúa giao. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học tiếp bài học Kinh Thánh này qua câu hỏi còn lại. Câu hỏi thứ ba: Bởi đâu mà ông và đoàn truyền giáo có thể chịu đựng được những khó khăn, thách thức từ hoàn cảnh và con người? Câu 6 và câu 7. Sứ đồ Phao-lô cho biết: Bởi sự thanh sạch, thông biết, khoan nhẫn, nhân từ, bởi Đức Thánh Linh, bởi lòng yêu thương thật tình, bởi lời chân thật, bởi quyền phép Đức Chúa Trời, cầm những khí giới công chính ở tay hữu và tay tả. Câu 6 và câu 7. Nhờ đó mà ông và các bạn đồng công đều có thể chịu đựng được những khó khăn, thách thức từ hoàn cảnh và con người. Tuy nhiên, những điều ông trình bày có ý nghĩa gì? Chức vụ của ông được kiểm soát bởi sự thanh sạch. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần cho chức vụ của ông được thành công. Từ ngữ thanh sạch mà bản dịch mới là tinh khiết, còn bản Nhuận Chánh dịch là trong sạch. Trong nguyên ngữ, chữ thanh sạch nghĩa là được thanh tẩy hết nhơ bẩn. giống như kim loại đã được luyện lọc trong lửa cho tới chừng chúng được sạch ròng, không còn cáo cặn nữa. Sự thanh sạch mà ông trình bày ở đây nói đến tấm lòng của ông được tưới sạch bởi huyết của Chúa cứu thế, khi ông bằng lòng ăn năn quy đạo và được thể hiện bằng một đời sống hoàn toàn thánh khiết trong động cơ, suy nghĩ, ý chí, tình cảm, hoàn toàn chân thật, không chút giả hình, vì ông đã đóng đinh bản ngã hay tư dục xác thịt vào thập tự giá với Chúa. Galati chương 2, câu 20. Chức vụ của ông cũng được thực hiện bởi sự thông biết, nghĩa là ông biết ba ngôi Đức Chúa Trời cách rõ ràng vì được Đức Thánh Linh soi sáng, hướng dẫn mà ông thông biết những lẽ mầu nhiệm trong chân lý về Đức Chúa Trời. Trong bức thư thứ nhất, ông đã nói với con dân Chúa tại Corinto rằng: "Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời." Corinto thứ nhất chương 2, từ câu 4 đến câu 5. Rồi ông kêu gọi họ: "Vậy ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Chúa cứu thế và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời." Corinto thứ nhất chương 4, câu 1. Từ đó, ông mới có thể đưa dắt các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật. Tích chương 1, câu 1. Nên, ông muốn khẳng định với họ rằng đây không phải là chức vụ của sự ngu dốt, nhưng là chức vụ của sự thông biết do Thánh Linh bày tỏ. Điều này được bày tỏ trong các thư tín của ông gửi cho các hội thánh địa phương. Khoan nhẫn có nghĩa là nhẫn nhục, kiên nhẫn hay nhịn nhục. Phao-lô đã nhịn nhục đối với những người phạm tội và những người dung dưỡng tội lỗi tại hội thánh Corinto. Điều đó cũng đủ chứng tỏ đức tính này đã cứu hữu trong ông rồi. Dường như họ đã quên cách mà ông đã đối xử với họ trong yêu thương, nhịn nhục, đến nỗi ông phải nhắc lại ở đây để họ nhớ. Đây là đức tính cần có nơi người phục vụ Chúa. Nhân từ được chứng tỏ qua việc ông hy sinh chính mình cách không vị kỷ cho người khác. Lòng yêu thương của ông đối với hết thảy con dân Chúa thì dạt dào. Corinto thứ nhất chương 16, câu 24. Nên ông có thể dạy họ thể hiện tình yêu thương với mọi người. Corinto thứ nhất chương 13. Tình yêu của ông đối với họ còn thể hiện qua sự đồng cảm. Corinto thứ nhì chương 12, câu 21. Cụm từ bởi Đức Thánh Linh nói đến mọi điều ông làm đều làm trong quyền năng và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, chứ chẳng phải theo sự khôn ngoan của chính ông. Trước giả Luca ký thuật rằng, đang khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng, hãy để riêng Barnaba và Saul đặng làm công việc ta đã gọi làm. Công vụ các sứ đồ chương 13, câu 2. Còn trong bức thư gửi cho họ, thì ông nói rằng, Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta. Vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Corinto thứ nhất chương 2, câu 10. Bởi lòng yêu thương thật tình, nghĩa là tình yêu thương rất hiển nhiên trong đời sống ông đối với mọi người khác, không phải là điều giả vờ hay giả hình, nhưng rất chân thật. Nên ông có thể dạy con dân Chúa tại Corinto nói riêng và cho mọi con dân Chúa nói chung về tình yêu thương chân thật. Ông nói, lòng yêu thương phải cho thành thật, Roma chương 12, câu 9. Ông không chỉ dạy người khác, mà chính ông thể hiện tình yêu thương với mọi người qua sự tận hiến đời sống mình cho công tác rao giảng phúc âm để cứu linh hồn tội nhân và gây dựng họ lớn lên trong Chúa. Bởi lời chân thật, ông quả quyết với họ rằng những lời giảng dạy của ông được công bố trong sự vâng theo lời của lẽ thật, không có sự pha trộn với triết học hay khôn ngoan của con người. Trong bức thư trước, Phao-lô đã khẳng định với họ rằng: "Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là sự khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép." Corinto thứ nhất chương 2, câu 1 và câu 4. Bởi quyền phép Đức Chúa Trời, ông không thực hiện công tác rao giảng phúc âm và gây dựng con dân Chúa bằng sức riêng của mình, nhưng bởi lòng nương cậy đơn sơ nơi sức mạnh của Chúa. Nên trong bức thư gửi cho hội thánh Chúa tại Philip, Phao-lô tâm tình rằng: "Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi." Philip chương 4, câu 13. Đó là bí quyết giúp ông thành công trong chức vụ và minh chứng cho chức vụ sứ đồ mà Chúa giao. Cụm từ cầm những khí giới công chính ở tay hữu và tay tả mô tả một chiến sĩ khi ra trận. Người ấy cầm gươm bên tay phải để tấn công và cầm thuẫn bên tay trái để phòng thủ. Nhưng ở đây ông cầm những khí giới công chính. Đó là điều ông dạy trong thư Ephesos chương 6 từ câu 14 đến câu 17 rằng: Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công chính, dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Vì kẻ thù của con dân Chúa không phải là con người, mà là thế lực mờ tối của ma quỷ. Phi-e-rơ thứ nhất, chương 5, câu 8. Nên sứ đồ Phao-lô dùng những khí giới thuộc linh để chiến đấu, đặng giải cứu những linh hồn tội nhân, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ. Công vụ các sứ đồ chương 26, câu 18. Bài học áp dụng. Chúng ta cần học tập nơi sứ đồ Phao-lô, nhờ quyền năng Chúa mà chúng ta sống thanh sạch để đẹp lòng Chúa và không gây cớ vấp phạm cho người khác. Thông biết Chúa một cách rõ ràng để được tăng trưởng và có thể giới thiệu Chúa cho mọi người. Đối xử với mọi người bằng thái độ khoan nhẫn, nhịn nhục, nhân từ và với lòng yêu thương chân thật. Giảng dạy lời Chúa đúng theo lẽ thật, không thêm cũng không bớt, và trang bị những khí giới thuộc linh để chiến đấu, đắc thắng quyền lực của ma quỷ, đặng đứng vững trong niềm tin, làm điểm tựa vững chắc cho anh chị em trong cộng đồng, liên kết với Chúa và với nhau để đánh đổ những mưu kế của ma quỷ, giải cứu tội nhân. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô dạy con dân Chúa tại Cô-rinh-tô ngày xưa và cho chúng ta ngày nay đừng làm điều gì gây cớ vấp phạm cho người khác. Nhưng chúng ta sẵn sàng hy sinh, tận hiến cho Chúa. Đồng thời, nhờ quyền năng Chúa mà chúng ta sống thanh sạch, thông biết, nhịn nhục, nhân từ, yêu thương chân thật để chiếu sáng danh Chúa cho mọi người chung quanh. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 6, từ câu 3 đến câu 7, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 34 với đề tài Không nản lòng khi bị hiểu lầm. Trong chương trình tiếp theo, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu đến trong trần gian bao tình thương cho đêm tối quanh đời con tôi sầu vương. Ngài giáng soi lòng con với tình lành bình an, nhớ tình thương nhớ chân lý xa đời lầm than. Giáng soi tâm lòng giáng trọn tâm linh tâm lòng sang trọn tâm.